Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas, tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh, với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đỗ Phúc. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đỗ Phúc trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Rõ ràng hôm nay thời tiết vẫn nóng như hôm qua, nhưng mà có ai đó đã đi vacation rồi anh Quang Hưng.
Vâng, xin được kính chào anh Khôi Nguyên và anh Đỗ Phúc cùng quý thính giả. Chúng ta sẽ nóng dài dài, mới có mấy ngày của cái mùa hè thôi, chúng ta còn mấy tháng nữa. Hôm nay bên Dallas nhiệt độ lên cao tới gần 199 độ chẵn và không có mưa. Hôm nay không có một giọt mưa nào hết, rất là khô. Ngày mai thì vẫn ở cái nhiệt độ như thế này, nhưng mà có thể là cái ngày Chủ nhật chúng ta sẽ có mưa. Nhưng mà cái ngày nóng nhất của cái mùa hè này trong những cái ngày qua phải nói là ngày thứ Bảy. Ngày thứ Bảy nhiệt độ có thể lên tới 105 độ, rất là cao. Vào buổi tối giảm xuống còn 79, tiếp tục đón chờ là chúng ta, nếu mà chúng ta thủ sẵn á, thì cái mùa hè nó không có đến nỗi tệ. Nhưng mà nếu mà quý vị nào thấy là không có chịu nổi cái mùa hè đó, thì quý vị sẽ phải ở trong nhà để mà mở máy lạnh. Thưa quý vị, là trong năm nay đó thì phía bên tàu là họ nhất quyết sẽ không có nhận những cái thùng rác hoặc là những cái đồ tái chế lại như là nhựa hoặc là những cái vật dụng mà chúng ta bỏ ở trong cái thùng rác. Và như vậy thì những cái đồ tái chế này sẽ phải chạy ngược trở lại với chúng ta trong cái thời gian gần đây. Hàng trăm ngàn tấn những cái loại mà rác mà chúng ta có thể tái chế được đã được ép thành từng những cái cục lớn như vậy để mà xuất cảng ra nước ngoài. Thì bây giờ là một số những cái thành phố là họ không có biết là phải đưa những cái loại tái chế này đi đâu đây. Thành ra là phải đem ngược trở lại cái thùng rác hoặc là những cái đống rác hoặc là những cái khu vực đổ rác ở ngay tại địa phương. Trong quá khứ là chúng ta biết những cái vật dụng tái chế như là giấy hoặc là plastic, tức là nhựa hoặc là những cái sản phẩm được xem là chúng ta sử dụng rồi bỏ đi, thì đều ép lại thành những cái cục lớn như vậy, rồi sau đó chuyển thẳng đến qua bên tàu. Và ở ngay cái khu vực đó thì họ nhận những cái hàng tái chế này, họ tái chế lại. Nhưng mà hiện nay thì phía bên tàu Trung Cộng đó là đã có những cái tổ chức họ chống lại cái vấn đề gọi là ô nhiễm môi trường. Bởi vì ở bên Trung Quốc bây giờ quý vị nhìn thấy là những cái khói mờ hoặc là những cái hàng rác rưởi nó đầy rẫy, và bây giờ thì họ không có muốn nhận những cái rác của ngoại quốc. Và cái điều này đã từ những cái ngày mùng 1 tháng Giêng cho đến nay là họ cũng đã cấm những cái sản phẩm như vậy nhập vào phía bên tàu. Và một số những cái công ty tại Hoa Kỳ, nếu là những cái công ty lớn á, thì khi mà không có chuyển qua được ra ngoại quốc những cái rác như vậy đó, thì họ phải bắt buộc là tái chế ngay tại địa phương. Những cái quốc gia ở như là Canada, ở Úc hoặc là Anh hay là Đức và các quốc gia khác ở Âu Châu cũng vậy, họ cũng gặp khó khăn như thế này. Riêng về Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục ở một số những cái tiểu bang không có thuộc về miền Tây, thì họ vẫn có thể chở những cái thùng rác này đến Ấn Độ hoặc là Việt Nam hoặc là Indonesia để mà tái chế. Nhưng mà quý vị biết là mỗi một năm như vậy thì Hoa Kỳ bỏ ra coi như là vào thùng rác là 66 triệu tấn những cái hàng có thể tái chế được. Và xuất cảng những cái hàng này qua phía bên Trung Quốc có trị giá lên tới cả 300 triệu Mỹ Kim riêng trong năm 2015. Người ta sợ nhất là những cái hàng hóa như là nhựa rất là khó có thể tiêu, chỉ có cách là tái chế nó lại. Chứ mà bây giờ bỏ vô những cái thùng rác của chúng ta rồi bỏ vô trong những cái cánh đồng như vậy thì nó có thể rất là nguy hiểm đến môi sinh đó quý anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng rất là nhiều. Thật ra thì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc cũng đã được chúng ta biết từ lâu rồi. Đặc biệt là ở những thành phố lớn của Trung Quốc, ví dụ như Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, thì thường thường sáng sớm thì chúng ta thấy rằng cái làn không khí đó nó rất là ô nhiễm và không có trong suốt như là ở những thành phố ở các cái nước như là tiên tiến như Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì nếu mà Trung Quốc họ cảm nhận được cái điều đó thì họ không nhận những cái rác tái chế đó, thì cũng là một cái khó khăn rất là lớn cho các cái công ty ở Hoa Kỳ chúng ta. Và Đỗ Phúc có một cái bản tin cũng rất là nóng, như mà anh Quang Hưng đã cho biết là thời tiết ở Dallas rất là nóng. Nhưng một cái tin cũng rất là nóng, đó là một cái tin mà về một cái ngôi sao truyền hình Roseanne đã bị hủy một cái show ở đài truyền hình ABC. Thì đài ABC của Walt Disney đã hủy bỏ một cái bộ phim hài truyền hình nổi tiếng tên là Roseanne vào thứ ba, sau khi cái ngôi sao Roseanne Barr đã so sánh một cựu giới chức chính quyền của Obama với một con khỉ trong các nhận xét ở trên Twitter. Thì chủ tịch của đài ABC Channing Dungey cho biết rằng tuyên bố trên Twitter của bà Roseanne là rất hung hăng và không phù hợp với các chuẩn mực của đài, và ABC đã quyết định hủy bỏ chương trình đó. Trong một bình luận đã bị xóa trên Twitter, bà Roseanne Barr đã viết rằng cựu cố vấn của cựu tổng thống Obama là bà Valerie Jarrett là tình anh em Hồi giáo và hành tinh của loài vượn có con. Bà Roseanne đã năm nay đã 65 tuổi và đã xin lỗi là vì đã tạo ra một cái trò đùa rất là tồi tệ. Và bà Jarrett vốn là một người da đen và sinh ra ở Iran với cha mẹ người Hoa Kỳ. Gia đình bà đã chuyển đến Iran vì cha của bà là một phần trong một chương trình gửi của các bác sĩ Mỹ đến giúp các nước đang phát triển. Ông điều hành một bệnh viện dành cho trẻ em, và cái chương trình Roseanne là chương trình khá nổi tiếng và thu hút rất là nhiều người xem của đài ABC trong mùa giải 2017-2018. Và cái chương trình này thu hút trung bình 18,7 triệu người xem, chỉ đứng sau cái chương trình của đài CBS là The Big Bang Theory. Và cựu cố vấn Jared thông qua phát ngôn nhân là Jordan Finkelstein thì đã từ chối bình luận về vụ này.
Dạ vâng, thật ra thì cái vụ liên quan đến bà Roseanne Barr này đã nổi đình nổi đám trong trưa ngày hôm qua, khi mà đài CNN đưa ra những cái đoạn breaking news cho biết rằng là với những cái phát ngôn trên cái đoạn Twitter thì bà này đã có một cái trò đùa quá lố nhắm vào cựu nhân viên, cựu cố vấn của chính cựu Tổng thống Barack Obama, và cho rằng là giống như bà này áp dụng cái tựa phim là The Planet of Apes, tức là hành tinh của những cái con khỉ, thì cái này, lời này là quá nặng. Và trong cái tình hình giữa lúc là mối quan hệ giữa người cộng đồng người da màu và cộng đồng người Mỹ đã có những cái sức mẻ sau những cái vụ gọi là phân biệt sắc tộc đã dẫn đến thậm chí có những người bị thiệt mạng, thì với những cái bình luận thiếu gọi là suy nghĩ và thiếu trách nhiệm như vậy, rõ ràng bà này xứng đáng phải nhận những cái hình phạt, và mới nhất là cái hình phạt liên quan đến vụ rằng là bà này phải cancel cái show mặc dù rất là thu hút người xem. Và nhiều người lúc đầu đó thì nói rằng là chắc đài ABC sẽ không có cancel đâu, nhưng mà rõ ràng với tâm lý của người tiêu thụ như thời điểm hiện tại thì những cái phát ngôn đó không thể nào chấp nhận được. Và vẫn liên quan đến vấn đề kỳ thị sắc tộc thì như quý vị cũng biết, vào tháng 4 vừa qua, đại công ty về cà phê là Starbucks đã dính vào một cái vụ liên quan đến vấn đề kỳ thị sắc tộc, khi mà nhân viên của cửa hàng Starbucks tại khu vực Philadelphia trong ngày 12 tháng 4 đã gọi cảnh sát và có những cái lời lẽ không đúng mực mang ý nghĩa kỳ thị sắc tộc đối với hai người khách hàng là người Mỹ gốc Phi. Khi mà hai người này đang ngồi để mà chờ bạn đến mà không có gọi thức uống, và những cái vụ này đã gây ra những cái lời bất bình trong suốt thời gian đó, và Starbucks phải đưa ra những cái lời xin lỗi và hứa là sẽ không để chuyện này tái diễn đối với các nhân viên của công ty Starbucks, không riêng gì tại Philadelphia mà trên toàn thế giới. Thì trong ngày hôm qua, công ty có trụ sở tại Seattle là công ty Starbucks đã quyết định đóng cửa khoảng là 8.000 cửa hàng trên toàn quốc trong vài tiếng đồng hồ, chứ không phải là nguyên một ngày hoặc là vài ngày, mà là chỉ vài tiếng, với mục đích là để có thể huấn luyện cho khoảng 175.000 những nhân viên của chuỗi cửa hàng Starbucks về vấn đề phát ngôn như thế nào để mà tránh mất lòng khách và tránh vấn đề kỳ thị sắc tộc. Và cái hành động này theo sau chuỗi một loạt những cái lời phê bình nhắm vào công ty với vấn đề rằng là kỳ thị sắc tộc trong cái vụ tháng 4 vừa rồi. Và vụ này đã dẫn đến là nhân viên, hai người khách đã được, trong vụ ngày 12 tháng 4 đó, thì hai người khách đã được công ty xin lỗi trong vòng 24 tiếng thôi, ngay lập tức. Và cũng đã, chủ tịch của công ty là Herman Schoen đã đưa ra một cái bức thư ngỏ rằng là sẽ có những cái buổi huấn luyện nhằm chống lại tình trạng kỳ thị sắc tộc. Và đây là một chương mới trong lịch sử của Starbucks. Và nó đã được thực hiện thành hai đợt. Một đợt là khoảng là 11 giờ rưỡi trưa. Một đợt sẽ là khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều. Thì tại thành phố Houston cũng như rằng là những khu vực khắp toàn quốc cũng đã có tình trạng tương tự khi mà Starbucks đã đóng cửa trong khoảng vài tiếng đồng hồ trong ngày hôm qua. Nhưng mà không phải tất cả cửa hàng Starbucks thì đều có cùng một cái thời khóa biểu đóng cửa như vậy, tại vì tùy theo những cái điều kiện khác nhau. Thí dụ như rằng là những cửa hàng tại các trường đại học, các cơ sở thương mại, các phi trường, các khách sạn có phục vụ nước uống, hoặc là trong bên trong những cái chi nhánh của đại công ty Target thì nó sẽ có những cái giờ khác nhau. Tại Houston đó, thì những người khách khi mà đến đây vào cái giờ đóng cửa đó, thì họ cảm thấy là khá là bực mình. Mặc dù không biết là nguyên do tại sao, đối với một số người khi mà lái xe đến không có nhìn vào cái bảng ở trước cửa đó, khi mà đậu xe vào thì họ cũng tỏ ra bực mình. Và khi mà đọc thấy cái nguyên nhân tạm thời đóng cửa để mà huấn luyện cho những cái nhân viên như vậy, một số người đồng tình với cái quan điểm rằng là các nhân viên của Starbucks cần phải có những cái buổi training như vậy để tránh cái tình trạng phân biệt sắc tộc cũng như rằng là kỳ thị đối với cộng đồng thiểu số, cộng đồng người da đen cũng như là các sắc tộc thiểu số khác. Nhưng mà đối với một số người thì cho rằng đây là một cái chuyện bé xé ra to, và vì thế họ mất đi cái cơ hội hoặc là cái mất thời gian đi vào tiệm và thấy đóng cửa. Thì cái này mỗi người thì đều có một cái ý kiến khác nhau. Tuy nhiên theo đánh giá chung của nhiều người thì sau vụ ngày 12 tháng 4 thì Starbucks đã có gọi rằng là những nhân viên của họ có hành vi nhã nhặn hơn đối với khách hàng, và đặc biệt rằng là những cái nhà vệ sinh thì được mở ra để cho những người không phải là khách hàng của Starbucks cũng có thể dùng trong cái thời gian cửa hàng đó mở cửa. Và đây chỉ là một trong những bước tiến nhỏ mà khách hàng mong đợi ở Starbucks trong việc cải thiện hơn nữa vấn đề chăm sóc khách hàng của họ đó, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái Starbucks là một trong những cái tiệm cà phê rất là được nhiều người ưa thích, cà phê ngon. Đồng thời đó thì chúng tôi để ý thấy là có một số những cái cửa tiệm mà họ rất là dễ dãi. Đôi khi có những cái khách hàng họ có thể ngồi chơi bài suốt ngày ở trong cái tiệm của họ. Không biết là cái điều này là cái điều mà phía bên cửa tiệm họ có mong muốn hay không. Thưa quý vị, là bên trang trong về cái mục kinh tế thì tờ The Dow Jones News có gửi đến một cái bản tin nói về cái việc mà bây giờ người ta thấy là người dân Mỹ có vẻ như là rất lạc quan về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên cái điều này nó lại không có cao lắm theo cái tỷ lệ của cái tháng 4 vừa rồi. Thì theo như là một nhóm những cái tổ chức về thương mại họ có công bố cho thấy thì cái chỉ số của những người tiêu dùng đó, tức là chúng ta đó, thì nó tăng lên tới 128, tức là cao hơn một chút xíu so với lại những cái tháng trước, nhưng mà thấp hơn những cái tháng 3 và tháng 4. Chúng ta thấy là hiện nay đó, thị trường chứng khoán rất là tăng cao trong cái khoảng thời gian này. Nghĩa là những ai mà có sở hữu về cổ phiếu thì họ cảm thấy giàu có hơn. Cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ thì rất là thấp. Và vì vậy mà chúng ta thấy là người dân Mỹ họ càng lạc quan bao nhiêu thì họ lại càng tiêu xài bấy nhiêu. Đặc biệt đó là cái năm vừa rồi là cái năm mà họ cắt giảm thuế. Với cái tình trạng mà kinh tế tốt như vậy và người ta dự trù là tương lai cũng sẽ rất là khả quan. Vấn đề lao động đó, thì người ta thấy công ăn việc làm, có nhiều người đa số thì họ nói rằng là bây giờ công ăn việc làm rất là dễ kiếm. Người ta dùng cái chữ plentiful rất là nhiều, công ăn việc làm sẵn sàng. và cái tỷ lệ rất là thấp những cái người mà họ nói rằng là cái công việc của họ cũng khó là kiếm là ra trong cái khoảng thời gian này. Đó là cái viễn ảnh về vấn đề kinh tế trong một cái thời gian ngắn thì người ta thấy nó sẽ tiếp tục cải thiện ít nhất là trong vòng 6 tháng nữa đây. Tỷ lệ thất nghiệp bây giờ là 3.9%. Đây là một trong những cái tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ cái thời mà chúng ta cỡ khoảng 7-8 năm trước khi mà suy thoái kinh tế. Lúc bây giờ nhiều người cũng khốn đốn. Nhưng mà người Mỹ thì nó mau chóng quên lắm. Khi mà họ có tiền rồi đó, cái kinh tế phát triển rồi thì họ lại quên cái thời gian khó khăn mà họ đã trải qua, nó không có lâu lắm. Khoảng chừng 7-8 năm đây chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy thì cái khoảng thời gian đó có nhiều người thất nghiệp, nhà cửa thì có nhiều người họ bỏ nhà bỏ cửa. Nhưng mà bây giờ nhà cửa thì lại tăng, thế rồi họ lại quên đi những cái thời gian khó nghèo đó hoặc là khó khăn đó để mà tiếp tục tiêu xài, để đến nỗi thì khi nào mà cái túi mình nó lủng thì mới thôi đang khôn nguyên nhỉ.
Và bây giờ nhiều người đang lạc quan khi mà thấy rằng là thị trường công ăn việc làm cũng như kinh tế đã có những bước cải thiện. Tuy nhiên ông Trump đó thì ông nói rằng là nhờ những cái chính sách về vấn đề kinh tế và đặc biệt là những cái cải tổ về thuế đã mang đến lợi ích cho người dân. Tuy nhiên nhiều người thì không tin như vậy. Nhiều người nói rằng là cái không phải, tại vì cái kinh tế khi mà nó xuống thì nó sẽ lên, mà sẽ nó có những cái tình hình biến đổi là một chuyện bình thường. Và ngay lập tức ông Trump sẽ đáp lại là fake news, nên vì thế sẽ có những cái người ủng hộ thì nói rằng là công lao của ông Trump, nhưng mà những người khác thì không đồng ý như vậy. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng, anh Đỗ Phúc và Khôi Nguyên. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người luôn luôn bình an và hạnh phúc trong một ngày thứ tư nóng bức như thế này đó anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đỗ Phúc.